Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh và các ngành thăm tặng quà Tết cho hộ nghèo, người lao động trong tỉnh. Hàng nghìn công nhân lao động làm việc tại tỉnh Bắc Ninh được quan tâm chăm lo dịp Tết đến xuân về. Thanh niên và gia đình được trực tiếp tham quan đơn vị nhận quân trước ngày nhập ngũ là cách làm mới sáng tạo, góp phần tạo niềm tin cho tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Cây khoai tây đã trở thành cây trồng chính trong vụ đông, đem lại nguồn thu nhập cao cho bà con nhân dân.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 6 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thăm làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ngành của tỉnh. Về phía doanh nghiệp, tiếp và làm việc với đoàn có ông Na Ki Hồng, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam. Tại Bắc Ninh, Samsung Việt Nam hiện có 3 pháp nhân sản xuất đang hoạt động, gồm SEV, SDIV và SDV, với tổng diện tích khoảng 100 hectare. Trải qua 18 năm phát triển, Samsung Bắc Ninh trở thành cứ điểm sản xuất quan trọng, đóng góp lớn vào thành công toàn cầu của tập đoàn. Năm 2025, Samsung Việt Nam đạt doanh thu 64,9 tỷ đô la, kim ngạch xuất khẩu 57,1 tỷ đô la, tổng vốn đầu tư lũy kế trên 24 tỷ đô la. Ông Na Ki Hồng bày tỏ vui mừng được đón tiếp lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được của Samsung tại Việt Nam có sự đóng góp quan trọng từ môi trường đầu tư thuận lợi và sự quan tâm hỗ trợ hiệu quả của tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ. Samsung Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội hướng tới phát triển bền vững. Phát biểu tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định Bắc Ninh luôn trân trọng và đánh giá cao vai trò của Samsung, nhà đầu tư chiến lược, đối tác quan trọng hàng đầu, gắn bó lâu dài với sự phát triển của tỉnh. Trong hệ sinh thái doanh nghiệp FDI, Samsung giữ vai trò hạt nhân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về công nghệ, chuỗi cung ứng và chuẩn mực sản xuất hiện đại. Đồng chí cho biết Bắc Ninh đã quy hoạch 52 khu công nghiệp, trong đó 37 khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hút trên 2.200 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 44 tỷ đô la, giải quyết việc làm cho hơn 552.000 lao động. Năm 2025, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 2,1 triệu tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu khoảng 88 tỷ đô la, thu ngân sách nhà nước gần 19.400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp gần đây, tỉnh đã trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án quan trọng, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Bắc Ninh. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc Samsung đi đầu trong chuyển đổi xanh, phát triển bền vững phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới, đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư các sản phẩm công nghệ cao, công nghệ lõi, tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung. Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, trao tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí mong muốn Samsung tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống người lao động, từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm việc làm bền vững. Tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, bảo đảm sự phát triển bền vững của hai bên.
Sáng ngày 6 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên và tặng quà Tết cho các hộ nghèo và 200 suất quà cho các hộ khó khăn và học sinh trên địa bàn phường Vân Hà. Trao quà và chúc Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn của tổ dân phố Khả Lý Thượng, Khả Lý Hạ, đồng chí Nguyễn Thị Hương chia sẻ với khó khăn của các hộ gia đình, động viên các gia đình tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên để có cuộc sống ấm no hơn. Chỉ đạo phường tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ khó khăn, huy động các nguồn lực chăm lo Tết, làm tốt hơn công tác an sinh xã hội để không có hộ nào không có Tết, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo phường và công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt cũng đã trao tặng 75 suất quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn phường. Đồng chí mong muốn các cháu học sinh tích cực học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích. Lưu ý phường Vân Hà quan tâm hơn nữa, dành nguồn lực để chăm lo phát triển giáo dục cũng như trẻ em trên địa bàn. Trước đó, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân phường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ với khó khăn của địa phương trong năm qua, nhất là trong thời điểm bị ảnh hưởng lụt bão. Ghi nhận phường đã có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới, đóng góp vào kết quả chung của tỉnh.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cũng đã đến thăm tặng quà người nghèo, hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Sa Lý. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh. Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Hương bày tỏ sự thấu hiểu và chia sẻ với cấp ủy và chính quyền nhân dân xã, đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, đoàn kết tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời lưu ý các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn cần nỗ lực vươn lên để có cuộc sống ấm no hơn. Đề cập đến nhiều nhiệm vụ mục tiêu quan trọng của năm 2026, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ chính quyền xã Sa Lý ra soát lại các chương trình kế hoạch để bổ sung phù hợp với những tinh thần mới, nghị quyết mới, đảm bảo phấn đấu thay đổi diện mạo về hạ tầng, kinh tế xã hội phát triển, cùng với tỉnh hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra. Đến năm 2027 không còn hộ nghèo, sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương cùng một số doanh nghiệp đã trao tặng 343 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn của xã Sa Lý.
Vietcombank thành công vừa phối hợp với xã Bố Hạ tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Bính Ngọ. Dự chương trình có đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, một người con của quê hương Bắc Ninh. Cùng dự có Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trao tặng những phần quà Tết nghĩa tình, các đại biểu mong muốn tiếp thêm nghị lực để các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã đón Tết đầm ấm, đủ đầy và vững tin vào năm mới với nhiều thắng lợi. Trước đó, các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.
Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến thăm động viên và trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Tổng công ty may Bắc Giang LNG. Doanh nghiệp này hiện có khoảng 2.500 lao động hoạt động trong lĩnh vực may xuất khẩu. Tại đây, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm hỏi tình hình đời sống việc làm của công nhân lao động, ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm trách nhiệm của ban lãnh đạo doanh nghiệp đối với người lao động, đồng thời nhấn mạnh việc chăm lo tốt đời sống công nhân không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng chí trao 100 suất quà Tết tới công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn người lao động tiếp tục đoàn kết thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm mới.
Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đã đến trao tặng xã Nghĩa Phương 403 suất quà với tổng trị giá 620 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Trong đó trao tặng trực tiếp 20 suất quà cho các hộ nghèo, 40 suất quà cho các hộ cận nghèo. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi lời chúc mừng và mong muốn các hộ đón năm mới vui tươi, hạnh phúc. Mỗi phần quà được trao tuy không lớn nhưng là tình cảm, sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền xã Nghĩa Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc năm 2026 xã tiếp tục đoàn kết thống nhất và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trong việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân ngày càng tốt hơn, có những mô hình sinh kế hiệu quả để giúp bà con từng bước thoát nghèo.
Đến thăm tặng quà và chúc Tết cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã Yên Định và Sơn Động, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vui mừng phấn khởi khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai chương trình Tết Nhân ái Xuân Bính Ngọ 2026 cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm dành mọi nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và những hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai vui xuân đón Tết đầm ấm. Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nhà tài trợ đã trao 437 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Yên Định với số tiền trên 444 triệu đồng và trao 330 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Sơn Động với số tiền là 400 triệu đồng, mỗi suất quà 1 triệu đồng.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tới dự chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Bính Ngọ 2026 do phường Tân An tổ chức. Tại đây, 63 hộ nghèo và 105 hộ cận nghèo đã được trao các suất quà Tết bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Trong đó, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng cho mỗi hộ nghèo một suất quà bằng tiền mặt 1.300.000 đồng. Hộ cận nghèo một suất quà bằng tiền mặt 1 triệu đồng. Phường Tân An trao tặng mỗi hộ nghèo cận nghèo một suất quà bằng tiền mặt 1 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Bên cạnh đó, phường Tân An còn triển khai chợ Tết không đồng, tạo điều kiện để các hộ nghèo cận nghèo lựa chọn các mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngày Tết như gạo, bánh chưng, mì, miến, dầu ăn, nước mắm, bánh mứt và các nhu yếu phẩm khác.
Đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và chúc Tết Hòa Thượng Thích Thiện Văn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, trụ trì Chùa Đại Giáp, xã Tân Dĩnh. Chùa Đại Giáp không chỉ là nơi tu học của Tăng Ni mà còn là điểm đến tâm linh, gắn kết cộng đồng Phật tử và bà con trong vùng. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc sức khỏe, pháp thể khinh an và hạnh phúc đến Hòa Thượng cùng toàn thể Tăng Ni Phật tử Chùa Đại Giáp. Đồng chí mong muốn Hòa Thượng tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong các hoạt động Phật sự, an sinh xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức đợt bầu cử quan trọng và hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ đồng hành của các tầng lớp nhân dân, trong đó có cộng đồng Phật tử, để đảm bảo một kỳ bầu cử thành công.
Đồng chí Ngô Tuân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm và tặng quà các thương binh bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh. Tại đây, đồng chí bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp cả tuổi thanh xuân, sự hy sinh một phần xương máu cho nền độc lập thống nhất nước nhà, đồng thời gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, mong muốn các thương binh bệnh binh nặng vượt qua thương tật của bản thân, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí đề nghị cán bộ nhân viên của trung tâm luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm chăm sóc các thương bệnh binh, coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào được Đảng và Nhà nước giao phó. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trao tặng 20 triệu đồng cho trung tâm, trao tặng 12 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng một suất tới các thương binh, bệnh binh nặng.
Đồng chí Leo Thị Lịch là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh cũng đã đến thăm tặng quà tại một số xã trên địa bàn tỉnh. Đến thăm tặng quà Tết các già làng, trưởng bản, người có công với cách mạng và nguyên lãnh đạo chủ chốt tại các xã Tây Yên Tử, Lục Sơn, Trường Sơn, Đông Phú. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Leo Thị Lịch đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền nhân dân và các dân tộc anh em tại các xã. Trân trọng cảm ơn đối với những đóng góp to lớn của các già làng, trưởng bản trong việc giữ gìn khối đại đoàn kết, bảo tồn bản sắc văn hóa cũng như sự hy sinh cống hiến của những người có công với cách mạng và các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ. Những đóng góp bền bỉ của các thế hệ đi trước đã tạo nền tảng quan trọng để Bắc Ninh đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đồng chí mong muốn các cá nhân tiêu biểu tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, chung tay cùng chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế bền vững, giữ vững ổn định xã hội, tiếp tục theo dõi, ủng hộ các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Nhân dịp này, đại biểu Quốc hội Leo Thị Lịch đã đến thăm tặng quà Tết tại các xã Bảo Đài, Lục Nam và Bắc Lũng.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã đến thăm tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Biên Sơn, xã Nghĩa Phương, phường Trú và phường Bắc Giang. Tại các nơi này, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đón Tết vui tươi, đầm ấm. Nhân dịp này, đồng chí đã trao 38 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật, qua đó góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Thưa quý vị thính giả, đón Tết Nguyên đán năm nay, hàng nghìn công nhân lao động làm việc tại tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các ngành doanh nghiệp bằng nhiều hoạt động đã được tổ chức. Trong đó đáng chú ý là chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Đơn Đản, bữa cơm tất niên công đoàn. Ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền Quốc Tài. Với chủ đề Tết Sum Vầy, Xuân Ơn Đảng, bữa cơm tất niên công đoàn, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG tổ chức một bữa cơm tất niên ấm áp nghĩa tình dành cho đoàn viên người lao động. Tại chương trình, những phần thưởng được trao tặng như tiếp thêm niềm vui cho người lao động. Anh Hà Văn Cường, Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG phấn khởi nói:
Tôi cũng rất là vui khi được lần đầu tiên nhận được giấy khen của Tổng Công ty trao tặng. Và có bữa cơm sum vầy như ngày hôm nay thì anh em trong nhóm cũng rất chỉ là vui vẻ vì được ngồi chung với nhau, đoàn kết hơn và vui vẻ hơn.
Được chuẩn bị từ chính sự sẻ chia và tấm lòng của tổ chức công đoàn, bữa cơm tất niên của công ty thật giản dị, quen thuộc nhưng chan chứa nghĩa tình. Đây còn là dịp để lãnh đạo công ty, tổ chức công đoàn gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, kịp thời động viên chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn. Cảm nhận về chương trình, anh Trần Văn Cường, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG chia sẻ.
Ban lãnh đạo đã rất chú trọng đến cái bữa ăn cuối năm của cán bộ công nhân viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cán bộ công nhân viên được ăn một bữa cơm cuối năm sum họp sum vầy. Đây là cũng như là một gia đình thứ hai của tất cả mọi người. Mọi người mỗi một ngày đến công ty là một niềm vui và tạo rất nhiều động lực để công việc nó được thuận lợi.
Cho biết thêm về ý nghĩa của chương trình, ông Trần Minh Hoàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG nói.
Tổ chức thực hiện cái bữa cơm công đoàn này tôi thấy là cái sự gắn kết cũng như là cái sự quan tâm chia sẻ của các cái tổ chức công đoàn cũng như là ban lãnh đạo công ty cho công nhân thì được quan tâm hơn. Từ đó thì là chúng tôi thấy là gắn bó hơn với cả doanh nghiệp cũng như là tổ chức công đoàn và tin tưởng hơn. Và từ đó tạo cái động lực để cho người lao động yên tâm công tác cũng như là phát triển kinh tế và xây dựng đất nước ngày càng được phồn vinh, hạnh phúc hơn.
Bữa cơm tất niên chỉ là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện vai trò điểm tựa của tổ chức công đoàn, để mỗi đoàn viên đều cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành ngay tại nơi làm việc. Không khí bữa cơm rộn ràng tiếng cười, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui. Với nhiều công nhân xa quê, đây chính là bữa cơm sum vầy sớm, nơi họ tìm thấy sự ấm áp, gắn bó như trong một gia đình lớn. Về việc tổ chức chăm lo cho đoàn viên công đoàn dịp Tết đến xuân về, ông Thạch Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tổ chức các cái chương trình mang lại những cái bữa cơm ngon ngày Tết và mang lại những cái giá trị về mặt vật chất và mặt tinh thần cho công nhân lao động trên địa bàn toàn tỉnh.
Bữa cơm tất niên khép lại, nhưng tình cảm, sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn vẫn còn đọng lại. Đó chính là động lực để mỗi đoàn viên, người lao động thêm tin tưởng, yên tâm gắn bó, nỗ lực lao động sản xuất cùng doanh nghiệp bước vào năm mới với khí thế và quyết tâm mới.
Xác định phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài gắn chặt với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở. Đó là chỉ đạo của đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào tỉnh tại hội nghị tổng kết phong trào năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều ngày 6 tháng 2. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình các cấp được kiện toàn kịp thời, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Cơ quan thường trực chủ động tham mưu phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các sở ban ngành lồng ghép phong trào với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và ứng xử cộng đồng được triển khai đồng bộ. 100% thôn tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước phù hợp, 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 93% thôn tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, để phong trào và công tác gia đình đi vào chiều sâu, thực chất hơn, các cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở, chú trọng xây dựng văn hóa trong gia đình, nền tảng của đời sống xã hội, đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống, ứng xử văn minh, phòng chống bạo lực gia đình, duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ, tổ tự quản, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Việc bình xét công nhận các danh hiệu phải bảo đảm đúng tiêu chí, quy trình, công khai, dân chủ, coi trọng chất lượng và tính bền vững, không chạy theo số lượng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, gắn các tiêu chí văn hóa với bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết kỷ cương. Tại hội nghị, 86 tập thể và 87 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào năm 2025 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Sáng ngày 6 tháng 2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương địa phương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2025, công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương địa phương được triển khai và hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các cơ quan đơn vị địa phương lãnh chỉ đạo tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, đối ngoại. Thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Hội nghị thảo luận thống nhất phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2026, trong đó tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế xã hội, an ninh, đối ngoại với quốc phòng, nâng cao chất lượng tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng và toàn dân.
Thưa quý vị, những năm gần đây, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đã có những cách làm mới, sáng tạo, góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. Tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Hạp Lĩnh, điểm mới nổi bật thiết thực trong năm nay là việc tổ chức cho thanh niên và gia đình trực tiếp tham quan đơn vị nhận quân trước ngày nhập ngũ, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự yên tâm và nâng cao chất lượng công tác tuyển quân. Phản ánh của phóng viên Thiên Thanh và Đức Minh. Được tận mắt chứng kiến nơi ăn trốn ở, sinh hoạt hàng ngày của bộ đội, nhiều thanh niên và gia đình không khỏi bất ngờ trước điều kiện sinh hoạt khang trang, nề nếp. Những chiếc giường được gấp đồ vuông vắn, bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, khu tăng gia xanh tốt đã phần nào xóa đi những băn khoăn, lo lắng, giúp các thanh niên thêm vững tin, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Chia sẻ về cảm nhận của bản thân ở các đơn vị quân đội, thanh niên Nguyễn Trọng Cao, thôn Tam Tảo, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nói.
Sau buổi tham quan ngày hôm nay thì cũng giúp em tự hào thêm về cái truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và cũng giúp em quyết tâm lên đường nhập ngũ vào năm 2026 này. Vì bản thân em cũng đã viết đơn tình nguyện rồi nên là em cũng xác định là sẽ lên đường nhập ngũ dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Còn đây là cảm nhận của ông Nguyễn Trọng Nhẫm, thôn Tam Tảo, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Chúng tôi cảm thấy là từ nơi ăn chỗ ở đến khu vực sinh hoạt đến tăng gia, bếp ăn, chúng tôi rất yên tâm cho con cái. Thì cũng mong là sau này các con sẽ lấy đây làm điểm tựa và niềm phấn khởi của gia đình chúng tôi, tạo điều kiện các con hết sức là yên tâm để gia đình là hoàn thành nghĩa vụ trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và các con cũng hoàn thành trách nhiệm của mình đối với đất nước và quân đội.
Bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Hạp Lĩnh đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và gia đình. Năm 2026, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ủy chính quyền các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhờ đó đã tiếp nhận 1.600 đơn tình nguyện trên tổng số 1.720 công dân đủ điều kiện nhập ngũ, tăng 33% so với năm trước. Nhấn mạnh về điều này, Đại tá Nguyễn Thanh Hoán, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Hạp Lĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Qua cái hoạt động này thì thấy rằng ấy là cái thiết thực đạt được đó là cái sự phối hợp giữa đơn vị với phòng thủ khu vực và với địa phương trong cái quy trình thực hiện cái công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, và đặc biệt là khi công dân đã trở thành người chiến sĩ trong đơn vị thì cái phối hợp hiệp đồng giữa đơn vị và địa phương sẽ góp phần quan trọng vào cái quá trình học tập rèn luyện của quân nhân.
Trong nghe không bằng một thấy, việc tổ chức cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và gia đình trực tiếp tham quan trải nghiệm tại các đơn vị quân đội đã mang lại hiệu quả thiết thực, đồng thời khẳng định đây là cách làm phù hợp với thực tiễn và cần tiếp tục duy trì nhân rộng trong những mùa tuyển quân tiếp theo, góp phần bồi đắp trách nhiệm, lý tưởng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Bắc Ninh.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Sáng ngày 6 tháng 2, Trung tâm Khuyến Nông Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Nguyên và Công ty Cổ phần Công nghệ Nền tảng số DTALS tổ chức hội nghị cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất và phát triển bền vững canh tác lúa theo hướng tuần hoàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt đã được ứng dụng ở hầu hết các khâu sản xuất, hình thành nhiều hợp tác xã dịch vụ và tổ dịch vụ cơ giới hóa đồng bộ từ làm đất đến thu hoạch. Qua đó đã góp phần giải quyết các khâu lao động nặng nhọc, độc hại. Một số khâu đạt tỷ lệ cơ giới hóa cao như làm đất trên 89%, phun thuốc bảo vệ thực vật đạt khoảng 80-85% diện tích, thu hoạch lúa đạt từ 90-95% diện tích. Tuy nhiên, cơ giới hóa sau thu hoạch mới đạt khoảng từ 20-25%, khâu gieo trồng còn thấp, chỉ đạt 8-10% tổng diện tích. hội nghị đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất trồng trọt, trong đó tiếp tục thực hiện dồn điền đổi thửa, ra soát hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng nâng cao hiệu quả, phát huy lợi thế từng vùng, từng địa phương. Hội nghị cũng giới thiệu mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất và phát triển bền vững canh tác lúa theo hướng tuần hoàn, trao đổi các giải pháp công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp chính xác. Thưa quý vị thính giả, để khắc phục tình trạng nhiều diện tích đất nông nghiệp màu mỡ bị bỏ trống vào vụ đông, cách đây hơn 7 năm, phường Tân An đã đưa cây khoai tây vào gieo trồng. Đến nay, với sự vào cuộc tích cực của cơ quan chuyên môn, sự hưởng ứng tích cực của nhiều hộ nông dân, cây khoai tây đã dần khẳng định vị thế trở thành cây trồng chính trong vụ đông, đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho bà con nông dân nơi đây. Gia đình bà Nguyễn Thị Phương ở tổ dân phố Nguyễn, phường Tân An có 8 sào ruộng, trước đây chủ yếu canh tác 2 vụ lúa nên thu nhập không cao, đặc biệt vào vụ đông, thường bỏ trống rất lãng phí về đất đai. Năm 2019, được chính quyền địa phương vận động, bà cùng với một số hộ dân khác đã hưởng ứng đưa giống cây khoai tây Marabel Đức, Long Vàng vào trồng thử nghiệm. Được cơ quan chuyên môn tập huấn khoa học kỹ thuật, chính quyền hỗ trợ giống phân bón, ngay trong năm đầu tiên đã mang lại hiệu quả tích cực. Toàn bộ 8 sào đất của gia đình bà đều trồng khoai tây, thu nhập trên 60 triệu đồng một vụ. Sau khi trừ chi phí cho thu lại 40 triệu đồng, cao gấp 20 lần so với trồng lúa. Cho biết thêm về hiệu quả của việc canh tác này, bà Phương nói.
Thế từ ngày có cái cây khoai tây này thì có thể là bà con chúng tôi là cây khoai tây nó đưa năng suất rất là cao, thu nhập cho bà con nói chung là ai cũng phấn khởi là trồng cái cây khoai này nhiều.
Với giá trị kinh tế cao, đến nay phường Tân An đã phát triển lên 300 hectare trồng cây khoai tây, chiếm gần 65% diện tích đất nông nghiệp toàn xã với hàng trăm hộ nông dân tham gia. Đặc biệt để nâng cao giá trị của cây khoai tây, xã Tân An đã quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, tích cực đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho bà con với phần lớn diện tích được sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Do đó, năng suất giờ đã lên tới 20 tấn trên 1 hectare. Chất lượng khoai luôn được đảm bảo giá trị dinh dưỡng theo chuẩn và mẫu mã đẹp. Nhờ vậy, khoai tây Tân An luôn được thị trường ưa dùng, tiêu thụ thuận lợi. Ông Bùi Văn Thường, một hộ trồng khoai tây ở tổ dân phố Nguyễn, cho hay.
Khoai chúng tôi ở đây địa phương chất lượng tốt, màu mã đẹp, ăn thơm ngon. Tiểu thương thu về đây thu mua cũng đông, không phải đem vận chuyển đi đâu bán xa.
Khẳng định hiệu quả của cây khoai tây trên đồng đất địa phương, ông Ngô Minh Sơn, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Tân An cho biết.
Đối với công tác tiêu thụ thì cũng đã được các cơ quan chuyên môn của phường phối hợp với bà con nông dân và các liên kết với các nhà sản xuất. Thì trong thời gian tới thì phòng cũng sẽ tham mưu mở rộng cái vùng sản xuất tập trung cây khoai tây là cây chủ lực chính của phường và hỗ trợ bà con trong các tập huấn kỹ thuật cũng như là giống cây trồng và hỗ trợ bà con trong vấn đề về mở rộng diện tích đất đai trong cây trồng.
Đến Tân An những ngày giáp Tết, khi bà con đồng loạt thu hoạch khoai tây, đầu cũng thấy không khí tấp nập rộn ràng, thương lái từ khắp nơi đổ về thu mua, đưa đi tiêu thụ. Từ một loại cây trồng mới được đưa vào trồng thử nghiệm, đến nay cây khoai tây đã trở thành cây trồng chính của vụ đông ở Tân An, đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, nhiều mây, ngày có lúc trời nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, trời rét hại về đêm và sáng. Gió đông bắc cấp 2, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Khu vực phía tây cũng là hình thái thời tiết tương tự, nhiệt độ thấp nhất về đêm 13 độ, ban ngày cao nhất 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, ngày có lúc trời nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, trời rét đậm về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, Minh Hạnh qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Tu Hà cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.